Vấn đáp như Huyễn Thiền Sư Thi Tập 205. Liễu đạt nhân không, hỷ lạc, thế tình hằng thọ dụng là gì?
Bây giờ thì trước hết là ta nói hai chữ: liễu đạt nhân không, hỷ lạc thế tình hằng thọ dụng. Liễu tri vô pháp mê hoàng, đương si mạc truy cầu. Người hành đạo trước tiên biết rõ, liễu là biết rõ, quán nhân không đích thực tu hành. Thì nếu các Phật tử để ý, thì rằng là cái trọng tâm của những người đệ tử Phật học đạo, cái trọng tâm đó là quán nhân không, diệt pháp không. Nói một cách khác là người học đạo tu theo đạo Phật phải bắt đầu học tư duy quán chiếu thiền định về con người, về cái bản ngã của con người, phải thấy cho được cái bản ngã của con người là không có ngã, không có cái tự ngã, không có cái bản ngã, không có một con người thực chất cái gì là con người cả. Thì nói theo kinh điển thì phải thấy cho được cái tấm ngũ quẩn dây không, ngũ ấm dây không, ngũ quẩn dây không, nghĩa là ngũ ấm và ngũ quẩn là cái thân này đó mà thật sự là không có gì. Thì để tâm tư duy quán chiếu thì nên như vậy, thì tôi gọi đó là quán nhân không. Tư duy quán chiếu như vậy gọi là quán nhân không. Mà cái người mà biết quán nhân không mới là cái người đích thực là người tu hành đúng, đi đúng con đường của đạo Phật dài. Nhân không ở đây là, cho nên là nếu mà học là nó sâu lắm. Tôi nói là tôi mình cái chỗ mà ngần cái đây dễ rồi tôi chưa chịu được. Quán nhân không đây, chỉ nhân ở đây có nghĩa là Bổ Đặc Già La. Bổ Đặc Già La vô ngã, tức là nhân vô ngã, là chỉ chung cho nhân không đây, là chỉ chung cho loài người. Nó là ngôi thứ nhất, chỉ chung cho tất cả loài người trên thế giới này. Ai là con người thì đều phải thấy cho được cái tính con người này, con người ngũ ấm này, ngũ quẩn này là rỗng tết, là không có tự ngã, không có bản ngã chân thật. Thế thì nhân không này là thuộc về cái ngôi thứ nhất, thuộc về ngôi thứ nhất gọi là Bổ Đặc Già La, là chỉ cho cái thân thể của con người là bằng ngũ ấm đó, bằng ngũ quẩn ngũ ấm đấy. Còn cũng chỉ nhân không, nhưng mà cái ngôi thứ hai thì nó lại khác à, cũng chỉ nhân, mà ngôi thứ hai là khác. Ngôi thứ hai ở trong thí dụ như là Đức Phật dạy rằng là nếu mà Bồ Tát tu hành mà còn thấy có ngã tướng, có nhân tướng thì không phải là Bồ Tát thật. Thế thì chỉ nhân tướng đó là ngôi thứ hai, tức là mày là anh, là chị, là ông, tôi, anh, tôi, chị, tôi và anh, tao và mày. Thì cái chuyện ngã tướng nhân tướng, cái chuyện nhân tướng đó là ngôi thứ hai. Mà ở đây quán nhân không đích thực tu hành ở đây là chỉ nhân không này, chỉ ngôi này, chỉ nhân này là ngôi thứ nhất. Học rằng học sâu như vậy thì là nói nó mới trúng kinh điển, chứ không là nói bậy không vậy đó. Nó bậy không rồi dạy bậy không rồi tu bậy không có được gì hết trơn. Nó cũng dễ, đạo Phật là rất dễ, nhưng mà nó cũng hơi khó, cũng phải hiểu kỹ chút. Còn bằng không dạy bậy, nói bậy, tu bậy, thành ra trên bước đường tu hành là phải giống như đây nói đó, người hành đạo trước tiên hiểu rõ quán nhân không mới đích thực tu hành. Chứ anh không có tập quán nhân không là anh tu cạch lất hết. Anh tu mà anh vô chùa rồi anh bỏ vô chừng 100 triệu hay là 1 tỷ hay 1 tỷ 3 tỷ để cất mấy cái chùa đó, rồi anh lại đã đầy, anh đúc tượng Phật mà nghĩa là cao mấy chục thước, rồi ông Phật 15 tấn 20 tấn bằng đồng rồi đó, anh lại rút xương anh đi nữa, không có được cái gì tổng hết á. Cho nên làm coi rất là dữ. Các chùa nghĩa là 5-10 nóc một dải, 15-20 mẫu đất, nhà chùa cái nào cái đấy hên thang tượng Phật, ông nào ông đấy là có 50 tấn, 100 tấn cũng có, bề cao 49 thước có, 120 thước có, mà anh lại thật lớn không bao giờ lại tốt của Phật nào. Mà anh phải biết quán nhân không thì mới là gọi là đích thực tu hành. Mà nhân đây là như tôi nói là quán là nhân đây là nhân vô ngã, tức là bổ đặc và la vô ngã là bản thân mình. Chứ quan nhân là người ngôi thứ hai là thuộc về anh này chị và nó và mày. Ngã tướng nhân tướng thì cũng chỉ nhân mà là ngôi thứ hai. Còn đây quán nhân không đích thực tu hành là chỉ nhân này là ngôi thứ nhất. Thế thì là vấn đề tu hành là phải quán, phải tu học, phải quán chiếu, phải soi rọi, phải thấy cho được cái tánh nhân không. Nhân không tức là cũng gọi là ngã không. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Dân hà chi vô ngã, vô ngã là gì? Trả lời rằng vô ngã có hai thứ, một là bổ đặc và la vô ngã, hai là pháp vô ngã. Mà bổ đặc và la vô ngã tức là chỉ nhân không này được, nghĩa là phải thấy cho được cái tính quyến mộng bào ảnh như lộ như điện của cái bản thân con người. Con người tuy là con người vậy nhưng mà nó rỗng, chứ không nên là rỗng. Nó rỗng chứ không phải là không, là không có gì. Con người người ta đi đứng nằm ngồi được mà sao lại không có gì được. Vẫn thấy nghe ngửi nếm xúc biết, vẫn đi đứng nằm ngồi, nhưng mà cái chỉ nhân không đây có nghĩa là thấy cần được cái tính rỗng mộng than không có thực của con người. Con người là do nhân duyên nó kết hợp, như là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, do ngũ ấm thất đại kết hợp nương giá mà hình thành. Mà nó rất bấp bênh, nó rất mong manh, nó rất là phạm bợ, không có tự chủ tự tại được. Ví dụ như con người ở Myanmar, một cơn bão lốc thì chết gần cả trăm ngàn người gì đó. Phấn kê lại vừa tài sản vừa nguy cơ vừa chết chóc là hơn 130.000 người. Rồi ở Tứ Xuyên Trung Quốc cũng gần cả 100.000 người nguy cơ chết chóc. Dư chấn, tiền chấn, hậu chấn, dư chấn. Mà con người không có tự chủ gì hết, bản thân con người không tự chủ gì hết, cho nên chết cũng rất dữ. Tài sản của con người gọi là ngã sở hữu lại càng không tự chủ được. Cho nên là cao tầng nhà, thấp tầng gì nó sập đùng đùng ầm ầm vậy. Rồi tự cái ngã sở hữu của mình nó đè mình chết mà mình chẳng làm gì được hết. Nghe những tin tức mà sốt ruột vô cùng. Có những người sống ở trong những cái đống nhà cửa ngổ ngang bằng xi măng, cốt sắt, cột kèo mà nó chôn vùi trong đó mà người cứu vô không có được. Cái người bảo hộ đi tìm kiếm lên không tìm được, không vô lấy được. Nghe nói đâu là quả hoàng lắm mới tìm được một người đem ra, là sau đó tới mấy ngày mà cái người này mà còn sống thì chắc là cũng khổ sở lắm vậy thôi, bởi vì hồn phi phách tán hết rồi. Còn bao nhiêu người là cái ngã sở hữu của mình nó đè mình chết. Do vậy cho nên là nó vô ngã là vậy đó. Phải quán nhân không là phải thấy được cái tấm bèo bọt, mong manh, tạm bợ, yếu đuối, và cuối cùng không có gì. Thì có quán như vậy, có thiền định như vậy, có tư duy như vậy, và có nhận thức như vậy thì mình mới đi con đường của đạo Phật mới đúng. Tôi kêu mình quán nhân không, mới đích thực tu hành là vậy đó. Có thấy được cái tấm nhân không? Rồi mình phải xem thường cái tự ngã của mình đi. Chứ bằng không là mình cao ngạo lắm á. Mình sống mình nói xin lỗi cho những người nào mà có cái tư tưởng mình là người quý tộc đề cao mình á. Đề cao mình là một là giàu sang nè, hai là đời sống mình là dễ sinh và cao cả nè, rồi mình là trong giai cấp quý tộc nè. Vừa thấy tiền tài mình nhiều, vừa thấy mình ở trong giai cấp quý tộc, vừa thấy mình là người văn minh á, thì cái đó nói chung là tốt, có được cái đó là tốt. Nhưng mà nếu mà thấy mình là giàu có, thấy mình là quý tộc, thấy mình là trên người thì khó tu lắm. Cái người đó khó tu, bởi vì người đó khó mà nhận thức được cái thực tướng của bản ngã này là vô, là không có gì. Mà cái người tu là phải thấy mình, coi như mình là không có gì, thậm chí là coi mình là không ra gì nữa thì càng hay. Nói xin lỗi cho Đức Phật hồi đó, đó là một vị hoàng tử, là đương nhiên là vị vua đấy. Nhưng mà khi mà đi tu rồi là cái đường lối của Đức Phật là tự coi mình không ra gì. Không ra gì về cái thân ngũ âm, ngũ quẩn. Tự coi cái thân mình không ra gì. Và nếu mà người khác muốn coi mình không ra gì cũng được luôn. Nghĩa là xã hội cho người ta cứ xem thường, người ta cứ khinh, cứ khi, miệt thị kiểu nào đó cũng được, nếu người ta muốn. Chỗ đó đó là gọi là mới đi tới cái chỗ nhân không được. Do vậy cho nên là Đức Phật mới lặng người anh xin là vậy đó chứ. Anh muốn khinh tôi sao cũng được, tôi là người anh xin mà. Tôi là người thấp nhất ở trong xã hội mà. Thế thì anh muốn khinh tôi kiểu nào cũng được. Chứ tốt là anh không phong tôi rồi, anh phong tôi cũng không thèm lấy rồi. Nếu tôi lấy là tôi làm hoàng tử rồi, chứ tôi đi xin về chị, tôi đi ăn xin về chi. Thành ra chức tốt là anh phong tôi cũng không thèm lấy rồi. Tía tôi phong tôi mà cho tôi làm hoàng tử, tôi còn không thèm làm, mà tôi đi làm người khất sĩ về mà anh phong tôi làm cái gì. Cho nên là anh phong tôi cũng thèm lấy rồi. Mà tôi lại làm cái người tệ trong xã hội, thành phần anh sinh trong xã hội, mà tôi dám làm thì không có cái gì tôi còn ngại nữa. Cho nên anh muốn xem thường cái nào cũng được, bằng lòng chấp nhận cho anh xem thường. Cái đó là cái khó đó. Quán nhân không là cái đó, phải làm cái đó cho được cái đó. Do vậy cho nên trong cái giới xuất gia của chúng ta, của những người đạo sĩ của chúng ta, là phải thấy cái đó. Đừng có cho lỗ mũi mình nó phùng lên khi mình lắm được cái chức cái tốt, chức này tốt nọ gì đó, lỗ mũi mình phùng lên rồi mình lại là dựa hơi chức tốt rồi mình cai trị những người đồng đạo với mình nữa, là cái đó còn tệ nữa là không đáng. Mình đã tu sĩ rồi mà mình còn cai trị, mình lãnh chức rồi mình tu lãnh chức cai trị tu sĩ là mình không có biết nhân không rồi đó. Quán nhân không họ không đi lãnh cái nhiệm vụ cai trị ai hết trơn. Nhắc nhở nhau tu hành nhau thì có, cùng nhau bàn luận cho bằng người, phân hòa đồng trụ nè, khẩu hòa vô tránh nè, ý hòa đồng diệt nè, kiến hòa đồng giải nè, giới hòa đồng tu nè, lợi hòa đồng quân nè. Đó là sáu cái điều hòa, gọi là pháp lục hòa của đạo Phật, là trao đổi cho nhau, nhắc nhở cho nhau thì tốt quý. Còn mà cai trị nhau là cái đó chơi không vô rồi. cái ông đó mà cai trị ông kia, vô vào quyền này thế nọ mà cai trị nhau đó thì không phải. Kể cả làm giáo hội với nhau cũng không phải là làm để cai trị nhau, làm để nhắc nhở nhau tu chứ không phải làm để cai trị nhau. Cai trị nhau là không phải thầy chùa. Cho nên là quán nhân không mới đích thực tu hành. Nghe thì không khó, mà khó đấy, không khó mà khó. Mà cái này có người nào làm cái đó đó thì lại bị người khác coi thường. Mình coi như mình chấp nhận mình bị người ta cai trị mà. Thành ra là nếu mà thông thường là rất dễ tự ái. Dễ tự ái thì mình cũng đi mua quan bán chức để mình cai trị ngược lại. Thế thì mình trường lên thì ta trường lên nữa, rồi ta trường lên nữa, rồi mình trường lên nữa để đòi cai trị đến nhau. Như vậy thì làm sao mà làm tu sĩ được. Cho nên là phải để cho người khác cai trị. Mà chiêu cho đối với cái đó mới là quán nhân không này. Rồi tài sản của mình có rồi họ cũng tìm cách là họ cũng giật, họ cũng lấy. Mà mình bỏ luôn được là cái đó mới là quán nhân không, quán pháp không đấy. Vấn đề là vậy đó chứ. Nhân không rồi phải pháp không, đi tới chỗ pháp không này chúng ta sẽ học đây. Cho nên là như tôi nói vừa nói đó, cái trọng tâm tu hành là phải thấy cho được cái tính nhân không, là bố đặt già la vô ngã, là cái con người nó không có, nó không có chắc thật, nó rỗng tốt, nó mong manh, nó tạm bợ. Sau đó là mình lại học tới cái quán pháp không. Thì những bài trước có rồi, nhưng mà bây giờ cái bài này thì mình nói cho nó rõ hơn. Chứ bài nào cũng vậy, phải quán nhân không là chủ động trong việc tu hành của đạo Phật. Phải quán vô ngã, nhân không tức là quán vô ngã đấy. Vô từ bởi vì dạng vật vô ngã cho nên nó mới vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó mới là khổ, vì vô ngã vô thường khổ cho nên nó mới bất tịnh. Vì vô ngã vô thường khổ bất tịnh, cho nên cuối cùng nó không có gì gọi là giải pháp hay không. Đấy, nhưng mà cái lý luận của nó liên truyền như thế, nó có hệ thống mạch lạc như thế. Cho nên người hành đạo trước tiên rõ biết quán nhân không có đích thực tu hành. Ai người hiểu kỹ vô nhân, vô nhân đó là bỏ đặt vào la vô ngã đó. Chứ còn cái vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, cái đó là vô nhân, đó là vô nhân cái ngôi thứ hai. Mà trước nhất là phải thấy cái tướng vô nhân, ngôi thứ nhất trước là bổ đặc già la. Bổ đặc già la là từ dịch là sát thủ thú, tức là cái bản ngã mà nó gom lại bằng sắc thọ tưởng hành thức để nó chịu cái sự luân hồi khổ đau ở trong lục thú. Cái chữ bộ đặc địa la vô ngã đó, ta dịch là sát thủ thú vô ngã, tức là một con người, một cái tổng thể ngũ quẩn của con người là vô ngã. Cái mà nó thường thường chịu những cái sự thay đổi biến thiên khổ đau của sáu nẻo luân hồi. Đấy, nguyên nhân này là nguyên nhân ngôi thứ nhất là cái đó, là bố đặc giả la. Ai người hiểu kỹ vô nhân là người thọ hưởng an nhiên cõi đời. Cái đó có thật vậy. Chúng ta học, chúng ta tư duy quán chiếu để mình hạ mình xuống. Mình đừng dên giáo mặt mày, đừng hiu tự đắc với cái địa vị, với cái chức tước, với cái quyền thế của mình. Mình đừng đòi cai trị người khác. Thậm chí người khác mà họ giành quyền cai trị, họ cai trị mình, mà mình vẫn có thể xâm nhẫn mà không thấy buồn. Cái đó mới là đáng sợ đó. Cái người vô nhân đó là cái người mà đáng kính trọng, đáng sợ đó. Thế còn cái chức tước rồi, địa vị rồi, quyền thế, cái đó dễ, cái đó ai làm cũng được hết trơn. Cái đó là quân tử vô thời, như ngươi là lạc thủy, mà tiểu nhân tắc thế thì như điểu phi thiên. Người xưa người ta nói người quân tử mà khi mà cái không gặp thời mà thì giống như cá mà rời khỏi nước vậy đó. Còn tiểu nhân mà nó đắc thế, nó được thế đó, thì nó giống như con chim mà nó bay trên trời vậy, nó tự mãn, tự đắc, tự hào, tự đại, tự tôn, nó bay, nó luyện rồi coi ngon lành lắm. Rồi người khác lại nói có bài thơ là thời lai đồ điếu thành công dị mà dẫn khứ anh hùng ẩm hận đa. Khi cái thời nó có đó thì được phong quan tiến chức ngon lành lắm. Những cái người mà thí dụ đồ điếu là thí dụ như ông già câu cá chẳng hạn, như Thái Công Lý Vọng hồi xưa ha, hồi đại gia thương đó. Ngồi câu cá mà sau đó làm được tướng phụ, làm được là thừa tướng, đó là khi mà cái thời nó lai, nó đó là mượn cái diện tích của Thái Công Lý Vọng, thời lai đồ điếu thành công gì. Còn chỉ đồ là có những người đồ tể, có những người đồ tể ví dụ như canh chàng mà bán thịt ra ngoài chợ, mà anh thấy hàng tính mà cấp kiếm mình đi ngang qua cái là anh nhảy lên, anh đứng chẳng hạn ở giữa đường chợ, anh nói mày thằng cái sức trói gà không chặt của mày đó mà mày cũng mang kiếm, vậy là tao không cho mày đi, mày muốn đi ngang mày phải chung ngang tao mày đi. Đấy, thế thì cái thằng bán thịt vậy đó, mà là lúc nó có thời lai, nó có tiền mà nó bán thịt rồi nó sức mạnh lên nữa, nó thấy to con mà. Ồ, thế thì hàm tính cứ bình thản cúi lòn xuống hán, đi ngang với hán, nó cười, nó mày vậy mà cũng mang kiếm, mày đi ngang hán tàu mà mày cũng mang kiếm. Hàm tính không nói câu, cứ đi như bình thường. Còn đó là vẫn cứ anh hùng ấm hận đa. Được, ta sẵn sàng lòn trôn dạng ơi, ta đi đây. Để lúc chưa được thời, lúc ăn cơm thiếu mẫu thì có quánh đằng này chết đi nữa, được cái gì? Uống công mình học hành, luyện tập từ nay. Thôi, dẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chi ưu, nhịn trong một cái tích tắc, một hơi thở thôi. mà mình còn sử dụng được cái tài của mình sau này. Còn nếu mà không dẫn được á, mình thọt cho nó ăn cái á, thì tất nhiên là 10 thành hàng tính chặt đầu cũng được, quýnh cũng chết luôn. Hàng tính giỏi lắm nhưng phải vừa đâu. Nhưng mà thôi, giết rùi ai nỡ lấy gươm vàng, được, tao luôn qua. Do vậy mà có những cái gươm ghê gớm, vẫn cứ anh hùng ẩm hận ra, nuốt hận, đi một cách để là thoải mái dưới trôn của thằng Bắc Thịnh. Đấy, cho nên là cái thứ mà làm ông này ông kia nó coi vậy chứ mà dễ, còn cái mà luồn trôn vậy là khó đấy. Cũng như là Đức Phật Thích Ca mà đi xin ăn đó, làm mấy người ăn mài, đi rất thật vậy đó là khó chứ không phải là dễ. Còn cái thứ mà quyền hành rồi hò hét rồi cai trị rồi phòng lỗ mũi rồi tự cao tự đại tự đắc tự hào là cái đó là ai làm cũng được hết. Mà những con người tầm thường chừng nào thì làm cái đó lại còn đắc dụng chừng đấy, nó còn tỏ cái vẻ là oai hùng kiêu mạn tự tôn tự đại rất là dễ làm, họ làm dễ như chơi. Còn cái mà làm như hàng tính coi vậy mà khó, làm như Đức Phật coi vậy mà khó. Cho nên cái tu hành này ngày nay mà về chư tăng chư ni cũng như Phật tử mà chết lên chết xuống là tại vì là cái ngược là cái khó làm đó, coi nó vậy mà khó làm đấy. Tự mình xem cái bản ngã mình là vô ngã, cái đó mà học ít tu ít không bao giờ làm được. Không bao nhiêu người thấy được cái bổ đặc già la của mình là vô ngã đâu, tự tôn tự đại tự đắc tự hào tự cao tự thị, cái đó nhiều lắm. Bỏ tiền ra, bỏ sự nghiệp ra gì đó, mua được chút chức tước địa vị gì đó thì cai trị người khác ngay, cái đó làm được, ai cũng làm được hết. Cho nên ai người hiểu kỹ vô nhân là người thọ hưởng an nhiên cõi đời. Còn phần nhiều là cái người thấp nó sướng hơn cái người cao. Cái người ngồi dưới đất là không ai xô ngã, nằm dưới đất thì lại càng không có ai xô ngã. Còn tục ngữ có câu trèo cao té nặng, quyền hành cao, chức tước cao, địa vị cao thì rất nhiều người cạnh tranh muốn cái quyền hành, cái địa vị, cái chức tước đó. Cho nên là người ta ai cũng muốn vươn lên vậy đó thì cứ vật nhau mà ngã mà té. Còn cái người mà không có muốn ở trên cao, ngồi dưới đất, nằm dưới đất thì cái người nó khỏe. Vậy mà cái đó lại khó làm, mình lại ít người, ít người chịu làm. Đức Phật Thích Ca là người ăn xin đó, thì đâu có mấy người chịu. Làm vua không làm, ăn ngon mặc đẹp ở sang mà không ở và đi làm vậy thì đâu có bao nhiêu người chịu đâu. Có nhưng mà ít lắm. Đào luyện được mớ đệ tử ít lắm, khó lắm. Mà đệ tử thiệt á, bằng lòng làm cái việc đó thiệt á, để mà chứng đạo như là chứng qua là hớn á, trở lên á thì cái đó khó ít. Còn xã hội mọi người thì cái số triệu triệu triệu, còn cái số mà đi theo có được có bạc thì đâu có bao nhiêu. Cho nên là cái người nào mà hiểu kỹ về cái chân lý vô nhân rồi đó, người đó khỏe. Mà cái này đừng gọi là phải tu tập thôi à, chứ không có ý chí tu tập là mình coi thường mình là một việc khó. Để cho người ta coi thường mình lại cũng là một việc khó nữa, mà phải để cho người ta coi thường mình và tự mình phải coi thường mình, đó là gọi là cái người hiểu kỹ cái chân lý vô nhân là vậy đó. Đấy, thành ra tôi đọc lại cái bốn câu đó nha. Người hành đạo trước tiên rõ biết quán nhân không đích thực tu hành, ai người hiểu kỹ vô nhân là người thọ an nhiên cõi đời. Người này có an nhiên đấy, người này có tự tại an nhiên trên cõi đời đó. Bởi vì mình không có cái gì để cho người ta giận. Con voi mà cái giòi lớn người ta ưa săn bắn để ta lấy cái giòi. Con tê giác người ta ưa săn bắn để người ta lấy cái u, cái sừng. Con cọp người ta săn bắn nó là người ta giết, ta lấy cái bộ da rồi ta lấy cái xương để ta nấu cao hổ cốt rồi ta làm thuốc. Nên là tại vì nó có cái vật quý trong người đó cho nên người ta mới kiếm. Còn cái cây mà trái nhiều quá đó thì người ta hái trái, rồi chim nó đậu, nó ăn trái giết rồi cũng chết cái cây. Cho nên là người mà có tiền tài chức tước danh vọng địa vị rồi thì nó tạo cái điều kiện khó khăn để cho người ta cạnh tranh, người ta thèm thuồng, thậm chí người ta giết mình cũng có. Còn mình làm cái người bình thường vậy đó, mình cứ làm cái người thiếu dục trí túc như cái một cái ca đó từng làm, thì không có ai cạnh tranh chi cái nghề ăn xin đấy. Cho nên Đức Phật có được Niết Bàn là do cái đó. Do vậy mà ta có thể khẳng định là ai là người hiểu kỹ vô nhân là người thọ hưởng an nhiên cõi đời. Điều đó có thật. Cái gì giàu sang phú quý công danh, và tài danh vọng địa vị mình để cho người khác hết đi, mình nhường cho người ta hết đi, là mình có thể có an nhiên cõi đời được. Mà đạo Phật là vậy đó. Cho nên đạo Phật khó tu là khó cái đó đó. Thế là đó là câu thứ nhất đó nha. Câu đó là liễu đạt nhân không hỷ lạc thế tình thằng thọ dụng đó.